Ngài gọi là nhập Niết Bàn, nhưng thật ra nó vẫn có chuyển động. Thì trong kinh có giảng cũng, chúng mình bây giờ, bọn chúng mình ở phận đoạn sanh tử, cũng như cái dòng sông kia đó, nó có từng đợt sóng một. Cái đợt sóng này lại tiếp một đợt sóng kia, rồi lại tiếp một đợt sóng nữa. Đấy, thì cái phận đoạn sanh tử nó cũng như là từng đợt sóng, nó nổi hẳn lên như thế. Thế còn khi mà hoàn toàn không có gió, mặt sông phẳng lặng, không có gợn sóng nữa, nhưng mà thật ra cái dòng sông nó có chảy không? Nó vẫn thầm thầm ở đáy, ở đáy sông. Mình nhìn bên trên ấy thì mình thấy phẳng lặng, nhưng mà đáy cái dòng sông nó vẫn có cái thầm thầm chảy. Đấy. Thế thì ví với cái thức thứ 8 của mình. Đấy. Và cái sự sanh tử phận đoạn chúng mình ví như sóng ở trên mặt sông.
Là xúc sanh ngã quỷ thì nghe nói là xúc sanh là hơi có dương thì nghiệp nó nhẹ hơn, còn ngã quỷ thì hơi có âm thì nghiệp nó nặng hơn.
Ừ đấy, có các nơi thì thường nói thế thôi, thì mỗi nơi các ngài đặt nói một kiểu, nhưng mà mình cứ hiểu ra như vậy. Còn cái nặng nhẹ nó cũng quan hệ, chứ còn đọa về xúc sanh hay đọa về cõi đường quỷ đều là khổ cả, chung quy đều là ba đường khổ cả. Thì xét cái phần nặng nhẹ, quỷ cũng có người nặng người nhẹ, mà xúc sanh ấy cũng có cái tội nặng tội nhẹ. Cái ngũ giới là nói nhà Phật thì dùng cái chữ ngũ giới, còn ở đây ấy thì bởi vì các tổ hay theo nhà Nho, cho nên có gọi cái tam can ngũ thường là của loài người. Đây là nhà Nho. Tam can tức là cái bổn phận phải có chung chung với nhà vua, hiếu với cha mẹ, vợ chồng ăn ở với nhau phải có nghĩa, thì gọi là tam, tức là có ba cái bổn phận thiêng liêng chính của loài người. Bổn phận đối với nhà vua, bổn phận đối với cha mẹ, và bổn phận vợ chồng ăn ở với nhau. Bởi vì cứ có vợ chồng ăn ở với nhau bình an ấy, thì cái gia đình ấy, nó mới thành. Mà cái gia đình ấy, nó có thành ấy, thì nhiều gia đình ấy, mới có một cái thành một cái tổ quốc. Thế còn chữ thường ấy là ngũ thường. Ngũ thường ấy là nhân nghĩa lễ trí tín. Đây là cái đạo nhà Nho cho là đấy là cái đạo làm người. Phải ăn ở có năm thứ. Nhân, nhân là lòng tốt đối với nhau, nghĩa là phải biết ơn, lễ là lịch sự nhã nhặn đối với nhau, trí là phải biết thiện biết ác, biết tôn ti trật tự, biết phải trái. Thế còn tín là không được xảo trá, phải bảo vệ cái lòng tin của mọi người. Thế người nào đủ năm cái điểm ấy thì nhà Nho gọi là một người quân tử. Thiện đạo chung gọi là lục đạo, chung gọi là tam thừa, để con đọc, chung gọi là tam thừa, dứt rồi kiến tư hoặc độc tiết, tức là sáu con đường. Vậy sáu con đường ở đâu? Đấy, tức là sáu con đường luân hồi sanh tử. Tiếp là kiến hoặc, cái chuyện mà con cứ trông thấy cây bút. Đấy. Mắt con nhìn cái bóng ảnh cái cây bút nó hiện ở thần kinh con, mà con cho cái bóng đó là thật, thế là bị là kiến hoặc rồi. Đấy. Như con trông cô trí giác đang ngồi ở trước mắt. Đấy. Cái hình cô trí giác hiện ở trong thần kinh con, mà con cho là có cô trí giác, con đang thấy cô trí giác, như thế là kiến hoặc. Đấy. Cái tai của con bây giờ đang nghe thầy nói, mà con cho là âm thanh là có thật. Thì đó là kiến hoặc rồi. Cái chữ kiến đây tuy nói về cái thấy, nhưng mà thực ra là nó đại diện cả mấy? Cả mấy? Sáu cái biết của mình ở sáu giác quan, tức là sáu thức. Kiến hoặc đây tức là sáu thức của mình. Cái nhẫn thức, nhĩ thức, mình cho là thật. Nó như một cái mũi chợt ngửi thấy mùi thơm, thấy cái nhận cái thơm này là thật, thế là tức là bị kiến hoặc rồi. Vậy con bây giờ có kiến hoặc không? Có mà lại có một cách nặng nề nữa là đằng khác. Nếu mà có mà nhẹ ấy, thì sau này đi về đường nào? Mà nếu có mà nặng ấy, thì đi về đường nào? Đó. Nếu mà cũng có mà nhẹ thôi thì ở đâu? Ba thiện đạo. Đó. Cho nên đây người ta chia ba ác đạo, ba thiện đạo cũng luân hồi. Hễ mà cứ còn một tơ hào, cho nên chị em để ý cái chỗ này mà xét xem địa vị của mình đứng ở đâu. Còn một tơ hào kiến hoặc mới tư hoặc là chưa ra khỏi sáu cái đường này. Thế vậy trong chúng có mặt ở đây, chúng ta đã ai ra khỏi sáu cái đường này chưa? Thế thì phải cẩn thận đấy. Cho nên mắt thấy sắc, nghĩa là cái bóng nó hiện ở thần kinh, tức là một cái nhận thức đã sanh, thì đó là một kiến hoặc. Rồi mình lại y theo cái chỗ thấy mà mình để tâm yêu ghét hay suy ngẫm, để tâm thấy là phải là trái, rồi khổ là vui hay là yêu là ghét, đấy cái tư hoặc, cái là cái tư hoặc. Thì cứ hai cái ấy, kiến hoặc với tư hoặc, hoặc ở cái lưỡi trong cái lúc ăn, cái thân trong khi xúc chạm, hoặc những pháp trần này nó hiện lên đã, mà ta cứ cho là thật thì đó là kiến hoặc. Rồi ta đem tâm ta để ý thì đó là tư hoặc. Mà nếu còn một tơ hào kiến hoặc tư hoặc là ta còn ở trong vòng luân hồi. Cho nên thì giờ không có nhiều, chị em làm thế nào đi mau mau cấp tốc mà kịp thời tự giải thoát đi, chứ không trông mong cái giải thoát nó ở chỗ nào cả, mà trông mong ở nơi mình có tỉnh được ra hay không. Đó. Mỗi khi con mắt vừa chạm sắc, đó là một kiến hoặc. Mỗi khi móng tâm khởi niệm, đó là một tư hoặc. Đấy. Hãy xét xem, cứ chưa có thì giờ để lo những chuyện gì vội vàng đâu đâu. Hãy quay lại cái tâm niệm của mình, xem mình đã ra khỏi được kiến hoặc tư hoặc chưa. Mà nếu mình còn ở trong cái vòng ấy thì xét xem mình ở phần nặng hay ở phần nhẹ, thì biết mình đã ra khỏi ác đạo chưa. Đây là một cái nguy đó. Chớ có tin rằng mình còn trẻ, hôm nay chưa tu vội còn ngồi nói chuyện đã, rồi mai ta tu sau. Đấy, trong gương chú Quảng Mật cũng tuổi trẻ bằng như các con, cũng đang tuổi trẻ. Thế mà rồi chợt một cái, mà nếu không kịp mà cái chết nó xảy tới, thì đây những cái đường đi Phật Tổ đã vẽ rõ ràng. Cho nên chúng ta không có thì giờ đâu để cái tâm nó lang thang việc này việc khác, mà ai nấy lo về quan sát cái niệm của mình, mau mau mà ra khỏi cái kiến hoặc với cái tư hoặc, tự mình cố gắng ra khỏi để còn vớt những các người chung quanh. Người ta không cẩn thận thì người ta in sai một chút, những cái nhỏ nhỏ ấy thì mình tự hiểu chưa dứt tí nào, bây giờ các ngài mới tật còn đang dứt.
Cho nên các ngài còn ở trong biến dịch sanh tử kính mật
thế cho nên bây giờ phải tu đại thừa. Tu đại thừa thì mới dứt được trần xa. Thế nào là trần? Cái thiện con ôn lại, con nhắc lại cái gì là kiến hoặc tư hoặc đã. Cứ một cái nhận thức nó sanh ra mà mình chấp nhận cho là thật, thì đấy là một cái kiến hoặc, một cái nhĩ thức đấy, hay tị thức, thiệt thức, thân thức đấy. Năm cái thức ấy cho đến cái thức thứ sáu nó đối với pháp trần, thế là sáu thức mà nó cứ đối với cảnh mà nó cho thật, thì đấy ngay cái lúc bây giờ đó là mình ở trong kiến hoặc. Tại sao lại gọi là hoặc? Tôi thấy rõ ràng thì tôi nói tôi thấy, cái gì mà bảo tôi hoặc, tôi mê. Tức do lửa là phải còn phải quan sát ở nơi của diệu thiện. Còn bây giờ con phải quan sát ngay cái mê hoặc của con đây này. Tại sao con thấy hình của diệu thiện? Đó, có phải con làm sao mà con thấy cô diệu thiện đã? Con phải nói cho nó minh bạch tỏ tường thì mới tỏ rằng con có cái quán và con có cái biết. Chứ còn bây giờ chính nó mình còn chưa biết nó là cái gì, làm sao mình bỏ được nó? Bây giờ cái kiến hoặc mình chưa nhận được nó ở nơi mình, làm sao mình bỏ? Làm sao mình ra khỏi luân hồi? Thế cho nên bây giờ phải nhận cho nó rõ ra, cho minh bạch tỏ tường, chứ không có nói lơ mơ được.